This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hoàng Tĩnh. Xin chào quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, cùng với lại chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường live đến với chúng ta trong chương trình này. Vâng, thưa quý vị, lời đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị khỏe không?
Chào Hoàng Tĩnh. Thời tiết êm dịu rồi, chị khỏe, thấy dễ chịu hơn em ơi.
Đúng vậy, thưa quý vị, cũng như là đúng vậy, thưa chị. Sau những cái ngày lạnh lẽo, thật sự là lạnh, thì đến những cái ngày nó ấm áp cứ như vậy đó, thưa chị, cũng như là thưa quý vị. Một cái tuần thì lạnh, rồi tiếp theo cái tuần nó ấm cỡ dăm 7 bữa, rồi xong xuôi tiếp tục sau cơn mưa thì trời lại tiếp tục lạnh, đem theo cái lạnh, mà cái lạnh tiếp theo này nó cũng hơi lạnh, nên nó không có lạnh lắm như là những cái đợt trước, cho nên hy vọng là chúng ta cũng từ từ chúng ta quen cái không khí lạnh, để cho nó đến, mà đến đột ngột giống như vừa rồi thì mình thấy mình cũng hắt xì sổ mũi cũng nhiều hết, thưa chị ha.
Tưởng đâu là mùa thu đi rồi chứ.
Chưa đâu chị, chưa tới Thanksgiving mà. Qua khỏi Thanksgiving đi, rồi bắt đầu mình mới tính được. Đấy, chị ơi, nhưng mà bảo đảm năm nay cũng lạnh lắm đó chị à.
Ừ, sợ quá, nóng thiệt nóng, cái lạnh thiệt lạnh. Mà không biết làm sao. Mà hả, mùa hè thì kéo dài, mùa đông cũng kéo dài. Còn mùa xuân với mùa thu có ngắn ngủn mà. Kỳ quá.
Rồi,
mà trong khi năm á, một năm có 4 mùa, mỗi mùa có 3 tháng, mà ông trời không có công bằng gì hết trơn.
Chia ra cho đều
ra, không chịu.
Chia ra cho đều chút xíu chứ. Theo như mà cái thời tiết mà họ nói rằng là nó bị ảnh hưởng của El Nino cũng như là El Nina, cho thưa các chị. Lạnh thì lạnh lắm, mà nóng thì rất là nóng, mà nóng và lạnh thì nó đều kéo dài hơn tất cả những cái năm trước, vì cái gọi là cái biến đổi khí hậu của toàn trái đất thôi. Giờ mình cũng phải chịu, biết sao giờ chị ơi. Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, chắc chắn là chị cũng sẽ có được một cái món rất là ngon để giới thiệu cùng chúng ta đó, thưa quý vị. Mời chị.
Tại thấy thời tiết cũng xe lạnh của mùa thu.
Yeah.
Chị nghĩ đến một món gì ăn cho nó ấm bụng. Chị nghĩ đến cháo gà. Cái chị hôm nay mình làm gỏi cháo gà, rồi gỏi gà xếp hai nha em.
Cháo gà
chào
và
các chị, các bạn khán giả nghe đài. Trong cái số người nghe này, Hoàng Tĩnh có một cái thính giả nam á, ở Minnesota này đó.
Wow.
Anh hay nghe rồi anh hay gọi điện thoại cho chị.
Oh.
Để hỏi làm cái này. Anh vừa rồi anh hỏi chị là bây giờ măng khô sao anh làm á, anh bị cả nhà chê là nó hôi quá. Xong rồi cái chị nói với ảnh, xong cái sau đó cái ảnh làm, cái anh gọi lại, anh nói trời, ai cũng khen, bây giờ ai cũng thích ăn măng khô rồi.
Cho nên có thể măng khô tới, hả chị?
Măng khô có thể lần tới mình làm măng giò heo, hoặc là bún măng vịt, hoặc là bún măng gà gì đó ha. Để cũng không ngờ là cái măng khô vậy đó mà cũng có thính giả làm nó bị trục trặc. Bây giờ mình vô cái cháo gỏi gà xé phai của hôm nay đi nha Hoàng Tĩnh.
Dạ, yeah, chắc chắn là như vậy.
Bây giờ để làm cái món này đó, mình đi chợ thì mình mua nó cũng đơn giản, nhưng mà nó lắt nhắt nó nhiều thứ lắm. Tức là muốn có cháo gỏi gà thì mình phải có một con gà. Thì các anh chị các bạn mua con gà ta, gà đi bộ, gà ở chợ, mà ở chợ Việt Nam của mình bán đó, thì nó có nhiều loại gà. Thì một con gà đi bộ hay một con gà ta, mà các anh chị thuận tiện mua gà Đồng Nai hay gà gì thì tùy các anh chị ha.
Gà tam vàng em thấy nó cũng ok đó thưa chị.
Nhưng mà luộc nó mềm hơn một chút.
Đúng.
Thì có bữa ra nó không có gà này cũng phải mua gà kia đó em.
Ước gì con gà mái dầu.
Làm món này nhớ gà mái dầu ở Việt Nam gì đâu luôn. Nhất là mỗi lần về quê cái ông anh chị cũng nói, ê tao để dành gà mái dầu cho mày nấu cháo rồi, trời ơi.
Wow, đã.
Hết biết luôn nha. Là bởi vậy chị nhớ ông anh chị, ông nói tao để dành gà mái dầu cho mày nấu cháo. thôi bây giờ mình trở về với thực tế là chợ Việt Nam mình nó bán gà gì thì mình mua gà đó về mình nấu bằng tính ha. Vấn đề là mình cố gắng làm sao nấu cho nó cũng ngon. Nó không được 100% thì nó cũng 80-90% thì mình ăn cũng thấy ấm lòng cái mùa thu ở nước Mỹ này Hoàng Tính nha. Bây giờ ngoài một con gà đó thì chị thường chị nấu một con gà này với 2 cup gạo thơm mà gạo ngon, rồi chị cho thêm 1/2 cup nếp vô. Chị thích có nếp, còn các bạn không thích các bạn nấu gạo không nha các bạn. Chị nấu 2 cup gạo thơm với lại 1/2 cup nếp, rồi mình phải mua một cái bắp cỡ một bao bắp cải. Rồi có mình có cái 2 củ cà rốt nhỏ nhỏ, 1 củ cải rắn nhỏ nhỏ. Rồi mình có hành lá nè, mua ngò, hành ngò bởi cháo gà mà không có hành ngò không được. Rồi làm gỏi thì không có rau răm không được. Rồi mình có chừng nhánh gừng, rồi mình mua mấy trái chanh. Rồi tỏi, ớt, hành tím, hành tây. Rồi mình phải có nước mắm, muối, đường, bột nêm, tiêu, đậu phộng. Và để làm cái món này thì các bạn phải chuẩn bị là mình có ít đậu phộng mình rang vàng rồi mình giả dập dập, mình có 1 ít hành để mà mình phi thơm để sẵn. Rồi mình phải trong nhà đó thì cái món này mà không có nước mắm là không được nha các bạn, phải có nước mắm. Chứ nếu mà mình chỉ làm muối, đường, bột nêm không thì cái món này không ngon.
Thường thì chị muốn nước mắm thường hay nước mắm ngon chị?
Nước mắm ngon em.
Nước mắm ngon nha.
Nước mắm ngon thì mình làm mình nêm vô nồi cháo hay mình làm nước mắm trộn gỏi rồi mình làm nước mắm chấm gỏi gì.
Nhưng mà nếu mà nước mắm ngon thì chị sử dụng nước mắm gì riêng chị á nha?
Chị hay xài cánh buồm đỏ, nhưng mà cánh buồm đỏ mình để lâu thì nó hơi đóng cục lại. Rồi còn không thì mình xài mấy cái Việt hương được cái gì cũng được em, mà nước mắm ngon là được. Nước mắm mà mình thấy nó để 40 đậu đạm thì mình cũng tạm chấp nhận vậy đi. Chứ giờ cũng không biết nó phân tích làm sao để mà thấy là ngon nhất hay là ngon thứ gì.
Em rồi, thì em ăn đó. Em ăn cái loại mà nước mắm mà nó có cái ở trên cái nắp chai nó có hình con két hết cho chị.
À, chị chưa ăn cái hiệu này.
Cái đó ngon ngon. Dạ, ở trên cái nắp chai chị ha, có
trên nắp chai hả, có hình con két. Ok. Rồi để bữa nào chị mua thử. Rồi là để trong khi chuẩn bị ha, các bạn có thể làm trước cái cà rốt với củ cải trắng này, các bạn bào sợi nhỏ, các bạn làm đồ chua ngâm sẵn đi. Ngâm sẵn giống như chị nói đó Hoàng Tính, 3 nước, 1 giấm 5% với lại 1 đường đó, rồi mình quậy tan, rồi mình cà rốt với củ cải trắng mình cắt sợi xong mình ngâm muối rồi mình rửa lại cho nó cứng trở lại như trước khi ngâm muối, rồi mình để ráo mình đổ cái giấm vô mình ngâm để vô tủ lạnh trước tuần 5-7 ngày gì cái đồ chua của mình nó vẫn còn ngon.
Cà rốt củ cải để mà chúng ta làm đồ chua thì chị lấy là 3 giấm với cái gì chị?
3 giấm, 3 nước, 1 giấm 5%. Có một lần chị đã chỉ rồi đó. Tức là thí dụ mình lấy 3 cái giá nước thì 1 cái giá giấm 5% với 1 cái giá đường. Mình quậy đều lên. Ta cho nó tan ra hết rồi á. Cái củ cải tùy theo mình có củ cải hay là củ cải trắng, củ cải đỏ mình nhiều ít thì mình chọn làm cái giấm rồi mình đổ vô mình ngâm dễ vậy thôi. Không có thắng không có gì hết trơn. Là mình sẽ có đồ chua để sẵn rồi ha. Rồi bây giờ mình đi chợ mình mua bắp cải rồi mình mua những cái chị nói á. Phải có hành ngò, không thể không có hành ngò, không thể không có rau răm. Và phải có chanh, ớt, tỏi, hành tím, hành tây. Trộn gà sát vai mà không có cái củ hành tây thì không có được. Rồi nước mắm, muối, đường, bột nêm, tiêu, đậu phộng, đại khái vậy. Rồi bây giờ cách làm mới là quan trọng này. Cái thứ nhất là luộc gà. Thì mua một con gà về, các anh chị phải chọn gà mổ moi ha. Trong cái món luộc này không chấp nhận con gà mổ banh cái bụng ra nha. Mổ moi dưới phần dưới của nó thôi. Rồi con gà thường là nó nhét chân rồi nhét lòng rồi. Nếu có khi gà Đồng Nai nó có còn lòng với lại chân trong đó. Mà họ để sẵn vậy đó, cái kiểu vậy cho mình luộc á, mình cúng á, thì mình có cái hình con gà đẹp. Nhưng mà các bạn mua về nhớ lôi 2 cái chân nó ra, rồi lôi lòng nó ra, rồi lôi hết tất cả phổi phèo rồi máu rồi nọ trong bụng, rồi các bạn rửa lại cho sạch ha. Đừng có để nguyên vậy mà đi luộc, là trong đó nó còn nhiều chất chưa có sạch lắm, người ta làm không có sạch đâu. Thì các bạn con gà mổ moi á, thì bây giờ cái món này mình không cần cúng nguyên con gà, cho nên các bạn chặt 2 cái chân nó ra, rồi các bạn rửa sạch tất cả con gà. Mà cố gắng làm sao chọn một con gà nó đừng có bị rách da đó. Tại vì mình luộc con gà nguyên da nó ngon hơn. Rách da luộc xong nhìn nó không có khéo mà không có đẹp. Còn nếu mình lỡ mua về mà họ để trong đó mình không thấy thì cũng đành chịu. Nhưng mà nếu mà nhìn thấy là có mua một con gà đừng có rách da thì tốt. Rửa sạch rồi ha, bỏ hết phổi trong bụng gà rồi các bạn để ráo. Khi con gà ráo rồi đó thì lấy một cái muỗng canh muối á. Mình để vô tay xong mình xát cái muối khắp con gà để 30 phút. nha các bạn. Sát muối đều để con gà để 30 phút. Sau đó thì rửa lại, rửa cái muối đó hết đi. Rồi các bạn nấu 3 lít nước nó sôi. Nấu một cái nồi nước sôi 3 lít nước. À, thả gà vô luộc. Thì để thả gà chứ đừng rách da đó. Khi nước sôi rồi các bạn nhỏ lửa. Nhỏ thật nhỏ lửa, đừng có để nó sôi sùng sục. Các bạn nhỏ lửa rồi thả gà vô luộc. Thả gà vô trở qua trở lại rồi mở lửa lớn lên. Trong nước, trong cái nước mà luộc gà đó, các bạn cho một muỗng canh đường, một muỗng muối, hai cái củ hành, hai cái hành nhỏ mà các bạn nướng cho nó vàng, rồi bỏ vô cho thơm. Còn nếu các bạn không có sẵn cái củ hành đỏ mà nhỏ, các bạn bỏ 2-3 cái đầu hành vô cũng được. Nhưng mà bỏ hành đỏ mà nướng thì cái nước nó thơm hơn. Rồi các bạn thả vô một vài lát gừng. Ha. Trong cái nước luộc mình có gia vị để chi, để gà của mình khi mình ăn miếng gà nó thấm ngon. Thì mình có đường, muối, củ hành, rồi thơm, gừng. Đó. Thì các bạn nấu 3 lít nước, mình nói lại nha, cái chỗ này nó rất quan trọng cho cái chuyện luộc gà, da nó có giòn hay không. Các bạn nấu sôi 3 lít nước, thả gà vô luộc. Thì trong nước luộc đó, trước khi mà thả gà vô, các bạn đã có gia vị rồi, mình nói. Rồi khi mà các bạn để nước sôi lại lần 2, và khi luộc, các bạn cố gắng là chọn một cái nồi. Nó đừng có nhỏ xíu, nhưng mà đừng có chọn cái nồi mà nó ngắn ngắn mà đường kính nó to đó. Thì như vậy cái nước của nó đó, các bạn đổ 3 lít nước vô, các bạn bỏ con gà vô nó không có ngập. Các bạn chọn một cái nồi trung bình đó, bình thường, đừng có quá nhỏ mà đừng có đường kính lớn. Mà cái nồi có những cái loại nồi đó, đường kính nó lớn nhưng mà nó bị thấp, cho nên nó là con gà các bạn bỏ vô thì nước nó không ngập. Thì khi mà các bạn nấu sôi lại lần thứ hai, tức là bỏ gà vô rồi nước nó sôi lại lần thứ hai, trở gà qua lại rồi đó, thì đậy nắp lại, nhắc xuống khỏi bếp, đậy nắp lại. Tức là bỏ con gà vô, luộc cho nó sôi 1-2 phút gì thôi. Rồi các bạn trở con gà qua lại, lúc đó là con gà ngập trong nước. Các bạn lấy cái nắp nồi các bạn đậy lại, nhắc cái nồi nước, luộc gà ra khỏi bếp, vẫn đậy nắp, để 30 phút. Nha các bạn, mình giống một cái luộc cái kiểu này, nó giống như là một cái loại mà mình nấu ủ vậy đó. Nước sôi rồi nhắc xuống để trong cái nồi ủ vậy đó. Đó, thì con gà nó sẽ tiếp tục chín và cái da của nó sẽ giòn. Rồi, nước sôi lại lần 2 bắt xuống đậy kín ha. Xong rồi ngâm gà trong cái nồi đó 30 phút. Rồi gấp con gà ra. Thì khi gấp con gà ra, các bạn chuẩn bị một cái thau nước, có nước đá cho nó thật là lạnh. Các bạn bỏ con gà vô cái thau nước đá đó. Rồi các bạn để trở qua trở lại, rửa lại cái da gà xem là nó có chỗ nào mà mình hồi nãy mình rửa không kỹ không. Cho nên đó là các bạn rửa lại xong các bạn để ráo. Thì hồi nãy khi mà làm gà đó, nếu mà dưới bụng con gà nó có một cái miếng mỡ gà, thì các bạn lấy cái miếng mỡ này, các bạn thắng cái miếng mỡ ra đi. Xong rồi để tha một con gà này đó, các bạn múc một chút xíu bột nghệ nha. Các bạn đừng có múc một muỗng cà phê, đừng có múc nửa muỗng cà phê, mà 1/8 muỗng cà phê, nó một chút xíu thôi. Các bạn quậy vô trong cái miếng mỡ gà mà các bạn thắng. Còn nếu các bạn không có, con gà nó không có mỡ, thì các bạn bắt miếng dầu cho vô phi chút tỏi, hoặc là cái dầu tỏi, dầu hành mà các bạn phi, mà các bạn phi không như mình nói là phi sẵn hành đó, có dầu hành, dầu tỏi gì đó, các bạn bắt cho nó hơi nóng nóng, rồi các bạn cho một chút xíu xíu, tức là hoặc là mỡ gà hoặc là cái dầu hành, dầu tỏi, các bạn cho một chút xíu xíu bột nghệ, chút xíu nha các bạn đừng có làm nó nhiều quá rồi các bạn đổ thừa, tại mình nói cho nên nhìn con gà nó không giống con gà bình thường, một chút xíu để cho nó có màu tươi da của con gà thôi. Tức con gà mà nó giòn da mà nó vàng vàng thì nó giống giống gà máy dầu nha các bạn. Thì khi đó các bạn sau khi để ra cái thau nước lạnh rồi, vớt lên để cho thật là ráo, rồi lau khô cái da, rồi các bạn lấy cái dầu hoặc là cái mỡ gà mà có chút xíu siêu bột nghệ đó, các bạn thoa đều lên con gà. Thì khi này các bạn sẽ thấy con gà nó rất là mướt, mà nhìn cái màu nó cũng đẹp, nó giống con gà máy dầu hơn là con gà trống mà chúng ta đã mua, con gà trống ở Đồng Nai mà chúng ta đã mua ở chợ về ha. Rồi các bạn để đó, để khi sau khi con gà nó thật nguội rồi đó, thì các bạn xé gà. Thì thường á mình xé đó là mình tách hết tất cả cái thịt nạc, cái miếng lạng nạc mình để lên thớt, mình lấy dao mình cắt, hay các bạn thích xé ra thì tùy, xé phai, nhưng mà mình thích là cắt cho nó cái miếng nó bằng cỡ cái lóng tay vậy đó, rồi mình để ra dĩa hoặc ra cái thau nào đó, mình lấy toàn bộ phần đầu gà nè, chân gà nè, xương gà đã xé đó, bỏ trở lại vô cái nồi nước luộc mình nấu lên, tức là giống như mình nấu nước dùng cho nó ngọt thêm đó các bạn. Còn thường á các bạn thích đem con gà ra các bạn chặt thì các bạn sẽ không xé file được. Còn cái này mình xé file cho nên mình phải xé. Và khi xé đó thì mình luộc xong mình để nguội, các bạn xé đi. Rồi các bạn lấy cái xương, cái đầu, những cái phần mà mình có những cái da, cái gì mà các bạn không cần ăn trong cái gỏi gà của mình đó, các bạn bỏ hết vô cái nồi các bạn nấu. Nấu trở lại, nó sôi trở lại khoảng 20 phút cho tới tối đa là 30 phút thì các bạn lược sạch sẽ cái nồi nước dùng đó đi. Ha. Trong đó hồi nãy mình nhớ là mình có nêm đếm, có đường, có muối rồi đó. Rồi trong con gà đó mình ướp muối rồi mình rửa thì con gà nó cũng có vị rồi đó. Thì cái nồi nước bây giờ nó cũng có gia vị chút xíu. Các bạn nhớ khi bạn nêm cháo, các bạn đừng có tưởng là cái nồi nước này nó không có gì được nêm, nó bị mặn nha. Thì xé gà lấy phần nạc rồi phần xương đầu nấu lại rồi bây giờ tới nấu cháo. Phần thứ hai là mình nấu cháo ha. Thì lúc đó các bạn đã có một cái dĩa gà, các bạn xé ra hoặc là các bạn cắt ra rồi mà cái da nó rất là giòn, bảo đảm là cái da nó rất là giòn. Rồi bây giờ nấu cháo thì các bạn lấy 2 khúp gạo cộng 1/2 khúp nếp, các bạn vo sạch, các bạn để thật là ráo. Các bạn để lâu lâu cho gạo nó mềm. Ví dụ như khi bắt đầu luộc gà thì các bạn vo gạo, các bạn để cho nó ráo đó đi. Rồi cái nồi nước mà các bạn luộc á, mình nói là lược ha. Tại vì mình có một thói quen, chị có thói quen hoàn tính, chị nấu là chị phải lược nước lèo. Tại vì mình nấu củ hành, mình nấu nọ nọ kia kia trong đó rồi mình luộc gà nọ kia. Nó sẽ có những cái lợm cộm trong đó, đó. Mình bỏ vô nồi cháo nó không ngon. Lược sạch sẽ đi, xong rồi nấu sôi lại. Rồi mình bỏ gạo với nếp vô, mình nấu cháo. Nấu cháo thì chắc là các anh chị và các bạn mình thì ai cũng biết nấu cháo rồi. Mình nấu cho nó nhừ, mình nêm nếm lại. Và mình chuẩn bị sắc hành ngò với hành phi mình để sẵn đó. Như vậy mình có nồi cháo bằng cái nước gia vị. Nếu lỡ các bạn đổ ít nước mà các bạn cần thêm nước vô thì mình có thể đổ cái nước gà lon đó, chicken roast, để thêm vô cho nó cái nồi cháo ngon. Chứ còn lúc này mình nêm thêm nước lạnh thì dĩ nhiên là nó hơi dở cũng được. Mình nêm nước lạnh thì mình nêm đếm vô bột nêm, bột ngọt gì đó thì tùy mình ha. Thì nếu các bạn bị đặc, còn không thì mình nấu thường đó là 3 lít nước đó mà mình luộc nó không có bị cạn nhiều thì nó cũng vừa. Rồi bây giờ phần thứ ba là phần trộn gỏi. Bây giờ mình đã có cái thịt gà mình chuẩn bị sẵn rồi, mình có củ cải trắng, củ cà rốt, đồ chua mình làm rồi. Thì bây giờ các bạn củ hành tây các bạn lột vỏ, các bạn cắt mỏng và các bạn ngâm trong nước đá. Tức là gọt, cắt một cái củ hành tây để trong một cái thau hay một cái tô gì đó, hứng nước, xong rồi lấy đá bằng tủ lạnh, mấy cục đá bằng tủ lạnh bỏ vô. Tại sao mình ngâm nước đá, ngâm thì nó sẽ giòn hơn. Ngâm khoảng 10 phút cái củ hành tây, cắt mỏng ngâm trong nước đá. Bây giờ một cái bao bắp cải thì các bạn bào mỏng, rửa sạch và các bạn quay cho nó thật là ráo. Các bạn đừng có để mà dãy dãy rồi nó còn nước, tới hồi mình trộn vô nước không, ăn không có ngon. Ở nhà mà có cái đồ quay rau, còn không thì để giữa cái rổ này với cái rổ kia, xong rồi chịu khó quay cho, dãy cho nó thật là ráo. Còn không thì có cái đồ quay rau, các bạn quay cho nó thật là ráo. Rau răm rửa sạch, cắt nhỏ. Hành tím đã phi rồi. Bây giờ cái nước trộn gỏi, riêng cái nước trộn bắp cải này nó khác với trộn các gỏi khác một chút. Tại vì bắp cải là các bạn chưa có làm gì các bạn, cho nên là mình phải cần nó hơi chua một chút. Thì các bạn chanh đó, các bạn nếu mà các bạn có chanh nó hơi lớn một chút xíu và nó mềm vỏ thì các bạn vắt 2 trái. Còn nếu mùa này có khi chanh nó ít, các bạn vắt 3 trái. Mà khi mua chanh nhớ là bóp cái vỏ chanh, nó thấy nó mềm láng thì vắt ra mới có nước. Còn các bạn mua mấy cái trái nó cứng, cho dù các bạn vắt 5 trái nó cũng không được bao nhiêu nước. Thì các bạn vắt 2 trái chanh mà lớn, lấy cái nước cốt chanh rồi các bạn cho vô đó 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm. Các bạn quậy cho cái nước đó nó đều, nó tan đường tan nước mắm ra hết rồi đó, thì các bạn cho vô đó 1 muỗng canh tỏi ớt bằm, tiếp tục quậy lại. Đó là mình có cái nước trộn gỏi. Bây giờ có cái nước trộn gỏi này rồi thì các bạn cái thịt gà hồi nãy mình sắc sẵn đó, mình cho 1 muỗng nước trộn gỏi này với lại một chút xíu rau răm. Mình trộn cái thịt gà rồi mình để đó. Bây giờ cái bắp cải nè. Cái bắp cải nó còn hoàn toàn là một cái bắp cải sống. Và nó chưa có được ngâm chua gì hết. Cho nên các bạn lấy 2/3 cái nước mà trộn gỏi đó. Các bạn đổ vô cái bắp cải các bạn trộn. Sau khi các bạn trộn đều rồi đó. Các bạn bỏ rau răm vô. Các bạn bỏ cái đồ chua mà gồm có cà rốt với củ cải trắng vô. Rồi các bạn bỏ cái dĩa thịt gà đã trộn trộn vô. Rồi các bạn đổ hết cái phần nước còn lại vô trong cái đó rồi các bạn trộn đều. Thì như vậy đến lúc này đó thì mình sẽ có một cái món gỏi gà chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha các bạn. Các bạn nếm thử. Nếu các bạn lỡ mua chanh mà nó ít nước quá mà nó chưa chua thì các bạn vắt thêm. Còn không đó, thì hồi nãy mình nói 2 trái chanh là 2 trái chanh lớn cái chanh lớn và mềm vỏ và dắt ra được á, nhiều nước. Chứ còn nếu mà ít thì các bạn phải cắt 3 trái hoặc cắt 4 trái nha, cho nó đủ cái chanh để mà nó làm đủ chua ngọt cho cái bắp cải thì ăn mới ngon. Sau khi các bạn trộn hết rồi gấp ra dĩa nè, cho đậu phộng lên, cho hành phi lên, cho một ít rau răm lên trước, tức là rau răm các bạn trộn vô một nửa, hai phần, còn một phần các bạn sau khi gấp ra dĩa các bạn để rau răm lên. Các bạn thứ tự là mình bỏ đậu phộng lên rồi mình để hành phi lên sau cùng. Có nhiều bạn còn khéo léo thì chẻ một trái ớt nó có hoa nào kia đó. Nếu mình đãi tiệc, còn không đãi tiệc thì mình khỏi cần cũng được. Ớt mình đã làm ớt với tỏi trong trong cái nước trộn rồi thì mình ăn đã ngon rồi. Thì như vậy bây giờ á, mình múc cháo ra ha. Thì mình sẽ ăn cháo với lại gỏi gà. Bây giờ gỏi gà này phải chấm nước mắm. Nếu mà các bạn nêm trong cháo thì mình nêm nước mắm mặn. Nhưng mà gỏi gà thì phải ăn nước chấm gỏi. Nước chấm gỏi mình đã nói nhiều lần trên chương trình này, nhưng mà hôm nay nói lại. Nước chấm cho tất cả các loại gỏi là một đơn vị nước mắm, tức là một giá nước mắm, một muỗng nước mắm, hai đường, một nước mắm, hai đường, một nước cốt chanh. Như các bạn vắt chanh được, các bạn lược, lường ra là một giá nhỏ nhỏ là nước cốt chanh, thì các bạn bỏ vô hai giá đường và một đơn vị giá nước mắm. Nhưng nước mắm với đường á, mình phải nấu lên. Tức là các bạn lường, các bạn biết nước cốt chanh của bạn là một giá, thì các bạn lấy một giá nước mắm và hai giá đường, các bạn bắt cái nồi lên bếp quẹt nấu cho nó tan, tắt lửa để nguội. Để nguội mà nếu mà gấp quá muốn nguội thì lấy cái thao nước rồi để cái nồi vô cái thao nước đó là nguội lẹ lắm. Để nguội xong bỏ nước cốt chanh vô. Cái sau cùng là các bạn bỏ ớt với tỏi bằm vô, thì lúc này chấm nước, chấm gỏi ăn rất là ngon, tức là gấp một miếng gỏi chấm vô miếng nước mắm. Rồi các bạn ăn thì rất là ngon. Tức là cái nước mắm chấm gỏi chứ không có pha loãng loãng ăn nó không có ngon. Cho nên là phải nước mắm lúc này nó sền sệt, ăn gỏi rất ngon. Cái yêu cầu đó Hoàng Tính, chị không nói, lát Hoàng Tính cũng hỏi yêu cầu làm sao. Bây giờ yêu cầu là gà luộc giòn da nè, chín tới nè, thịt ăn rất là ngọt. Cháo thì cháo nó nở đều, nêm nếm vừa ăn. Gỏi thì chua cay ngọt vừa ăn. Trời xe lạnh lạnh này mình ăn một chén cháo thì ngon lắm. Rồi ăn có kèm gỏi gà đó thì một cái bữa ăn của mình nó quên thôi được đó. Cái này ví dụ như lễ năm Thanksgiving rồi con cháu về mình cho ăn món gì đó rồi cuối cùng ăn cháo gỏi gà thì rất là ngon các bạn. Cũng có thể làm tiệc bằng một cái món này. Nếu mà các bạn luộc mà da của gà nó giòn giòn giòn, ăn nó nghe sừng sực trong miệng đó, thì không có ai chê được cái món cháo của mình hôm nay. Mà tính xong rồi đó.
Dạ.
Trong tức cái là nấu cháo nè, trộn gỏi nè ha. Dạ. Rồi luộc gà. Ba cái theo trình tự như vậy đó. Thì tại vì sao chị phải luộc gà trước? Tại chị cần cái xương đó để chị nấu lại trong cái nồi nước để chị nấu cháo. Cho nên là lúc nào chị cũng luộc gà, rồi chị để nguội, chị sắc gà, rồi chị nấu lại nước, rồi chị nấu cháo. Và để trộn gỏi thì chị, trong khi bắt nồi cháo đó, gà chị làm rồi thì chị cắt cái bắp cải. Còn đồ chua chị có sẵn rồi, chị cắt củ hành, chị cắt rau răm. Thì chị trộn gỏi xong đó là cháo nó vừa nhừ, vừa chín, vừa nêm nếm ngon rồi là trộn gỏi xong là ăn liền.
Dạ bà.
Em có định làm không?
Dạ có chứ chị, nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà em muốn hỏi chị cái này, khi mà chúng ta nói về cháo, có muôn hình vạn trạng về cháo lắm, cháo gà, cháo vịt, cháo bò, cháo tùm lum cháo, ha. Cháo lòng. Thì chị đã nói về cái gia vị như vậy, thì khi mà mình nêm nếm của nó, cái cháo gà của mình á, khi mình ăn kèm chung với lại gỏi, mình có cần phải nêm nếm cho nó đậm vị không nghe, hoặc là nó chỉ lạc lạc sơ sơ thôi thưa chị?
Vừa ăn thôi em, cái nồi nước dùng của mình đã có đường có muối rồi, có thể là các bạn nêm một chút bột nêm với một chút nước mắm vô nữa là được. Nêm nó vừa ăn, là tại vì mình ăn kèm gỏi mà gỏi mình có chấm nước mắm nữa.
Đấy cái đó. Làm sao mà cho nó ra vị nha thưa quý vị ha. Mình ăn húp miếng cháo nó đã được, lại thêm một miếng gỏi nữa, nó thật là tuyệt vời khi mà nó hòa chung tất cả mọi thứ đó để mà mình thực hiện cái món được mang tên là cháo gà cũng như là gỏi gà xếp khoai mà chị Mỹ Liên vừa mới gửi đến cho chúng ta trong cái chương trình ngày hôm nay. Nếu mà hỏi thêm nữa thì tính thấy là chị cũng đã trả lời gần hết trơn rồi. Như vậy thì cái vấn đề chị cho em hỏi thêm, có một số người họ nói rằng là tại sao mà mình nấu cháo thì mình cần phải rang gạo, trong cái món cháo gà này mình có cần rang gạo hay không thưa chị?
Tôi nói có tùy món cháo mình rang.
Đấy.
Có người thích rang thì cái món này mình cũng rang được, nhưng mà riêng cháo gà chị không rang, tại vì chị muốn nó sền sệt, nó nở ra và nó dẻo dẻo thì chị thích ăn hơn. Còn ví dụ chị nấu cháo lòng chị sẽ rang gạo đó, Hoàng Tính. Chị nấu cháo lòng chị sẽ rang gạo, nhưng chị nấu cháo gà chị không rang gạo. Thì đó là cái cách, cũng có lẽ là do truyền thống gia đình hồi đó giờ món nào thì làm kiểu nào. Nhưng nếu các bạn thích rang gạo, các bạn không muốn ăn cháo nó đặc sệt, sền sệt đó, thì các bạn rang hột gạo thì nấu nó nở ra thôi, thì cũng ok. Rang gạo thì rất là dễ. Bỏ gạo do sạch để ráo giống như chị nói, rồi bỏ lên bếp mình rang từ từ, khi thấy gạo nó hơi vàng vàng rồi, nó nở, nó chín rồi, thì mình bỏ vô cháo mình nấu thôi. Thì nấu giống y cái quy trình, thay vì lúc nào mà bỏ gạo với nếp thì lúc đó bỏ gạo rang vô.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị.
Riêng cái món cháo gà thì chị không thích nấu gạo rang thôi. Nhưng mà nếu các bạn nào thích, hay là bố mẹ, ba mẹ hồi đó giờ hay thấy hãy ăn cháo gà là nấu gạo rang, mà các bạn chưa quen nấu thì các bạn làm. Làm kiểu của ba mẹ thì cũng ok.
Như vậy là cũng quá là trọn vẹn cái phần trình bày chi tiết của chị này mà gửi đến cho chúng ta qua cái món cháo gà cũng như là gỏi gà xé phai. Hy vọng là quý vị sẽ thực hiện được cái món này, và trong chốc lát nữa, tính nghĩ là cũng khoảng cỡ độ 5 phút trở lại thì Hoàng Tính cũng sẽ post lên cái chương trình của chị Mỹ Liên của cái món ngày hôm nay, cháo gà và gỏi gà xé phai. Hy vọng quý vị cũng sẽ nghe lại được trên cái website của Radio Sài Gòn Lát 11:60 AM. Quý vị tìm ở bên mục searching bên phải của quý vị, bấm vào cái chữ gia chánh thì sẽ vô được cái món ngon của ngày của những ngày trước đó. Còn cái ngày hôm nay, khi quý vị bước vào cái trang chính của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM, quý vị cũng sẽ thấy được cái món cái gia chánh bếp Sài Gòn ngày hôm nay mà Hoàng Tính sẽ post lên song song với những cái chương trình mà Hoàng Tính thực hiện trong cái buổi sáng này. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị một ngày an lành, hẹn gặp chị trong cái chương trình bếp Sài Gòn lần sau. Và chắc chắn từ đây cho đến dịp Thanksgiving là chúng ta cũng sẽ có được một cái món ngon mà chị cũng đang chuẩn bị để giới thiệu đến chúng ta trong những cái ngày mà cận kề của Thanksgiving rồi. Mời chị gửi lời chào chị Mỹ Liên. Và chưa trước khi mà chị gửi lời chào thì Hoàng Tính xin được tiếp lời chị nữa là nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc về cái bếp nút, quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611. Chị ơi, chị Mỹ Liên ơi, mình đang bí lù cái này đó, cái món cháo của nó bây giờ nó đang bị như vậy, hoặc là mình cần phải làm gì tiếp tục nữa để cho nó ngon thêm, quý vị gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611 ha, thưa quý vị, 214-385-7611. Hoàng Tính xin được mời chị gửi lời chào để hẹn gặp lần sau thưa chị.
Rồi, chào Hoàng Tính, chào tất cả các anh chị, các em, các bạn thính giả nghe đài. Chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình Bếp Sài Gòn lần tới. Chúc tất cả mọi người một mùa sắp lễ được vui vẻ và đoàn tụ với con cháu. Bên cạnh đó chúng ta có những món ăn ngon mà được cả nhà rất là thích thú.
Chào em, xin hẹn gặp lại. Cảm ơn chị, chúc chị và anh được bình an và sức khỏe. Hẹn gặp chị trong lần sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau thưa quý vị.
Nhà ai trong chiều nay lửa đêm đốt hồng vai kề vai, và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không đời nhau. Vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi tìm nhau.
Ở bếp hồng sưởi ấm, bếp hồng tươi, tiếng ca xa vời than mừng, mừng lửa hồng